hồi tâm đều được vãng sanh. Trong tất cả chúng sanh, có bốn loại không thể tiếp nhận sự hóa độ. Nhưng đấy là nói không hồi tâm. Nếu có thể hồi tâm, thì mỗi người đều được vãng sanh. Đây là rừng mục nát, đá cứng, không thể sanh trưởng, thấm nhuần. Những chúng sanh này nhất định sẽ không nhận được sự cứu độ. Nghĩa là cây mục, đá cứng. Cây mục không sanh trưởng, đá cứng không thấm nhuần. Cây mục không thể đâm chồi, lớn lên. Đá cứng, nước không thể thấm vào. Cho nên nói, những chúng sanh này nhất định sẽ không nhận được sự cứu độ. Ở đây giải thích về người phỉ báng pháp chưa hồi tâm là căn cơ không nhận được sự hóa độ, không thể vãng sanh. Nếu có thể hồi tâm thì bất kỳ tội lớn nào cũng được vãng sanh. Như trong Pháp Sự Tán, phần nghịch bán vãng sanh, Thiền Đạo Đại Sư Toàn Tập trang 383 nói: nhờ nguyện lực Phật, người phạm tội ngũ nghịch thập ác, tội diệt được vãng sanh. Kẻ phỉ báng pháp, xiển đề, hồi tâm đều được vãng sanh. Bốn loại trên, tức là nói theo phương diện chưa hồi tâm. Nếu có thể hồi tâm, vẫn được cứu độ. Đó gọi là báng pháp xiển đề, hồi tâm đều vãng sanh. Bát Chu Tán, Thiền Đạo Đại Sư Toàn Tập, trang 587 nói: báng pháp xiển đề, hành thập ác, hồi tâm niệm Phật, tội tiêu trừ. Kiếm bén, tức là hiệu Di Đà, một tiếng xưng niệm tội liền tiêu. Kiếm bén, tức là hiệu Di Đà, sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật này là thanh kiếm sắc bén, thanh kiếm thần, thanh kiếm Phật, đến chỗ nào sẽ phá tan bóng tối chỗ ấy. Không có tội nào không tiêu, không có chướng nào không trừ được. Cho nên nói, một tiếng xưng niệm tội liền tiêu. Đại sư Thiện Đạo nói vậy. Dẫn chứng kinh về việc bán pháp hồi tâm được vãng sanh. Trong kinh điển, chẳng phải có chứng cứ kinh văn về việc bán pháp hồi tâm mà được cứu độ vãng sanh sao? Quán Phật diệt được tội bán pháp. Kinh Quán Phật nói: các phàm phu và bốn bộ đệ tử phỉ báng kinh Phương Đẳng, tạo tội ngũ nghịch. Những người như thế, nếu có thể chí tâm một ngày một đêm buộc niệm ở trước quán một tướng hảo của Phật Như Lai, thì các tội chướng ác thảy đều diệt hết. Đoạn kinh văn này nói, bất kể là đệ tử Phật hoặc là không phải đệ tử Phật, trước đây họ phỉ báng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, hơn nữa tạo tội ngũ nghịch, nếu hạng người này có thể chí thành khẩn thiết một ngày một đêm quán sát bất kỳ tướng hảo nào trong 32 tướng của Phật, thì tất cả tội của họ liền có thể tiêu diệt. Đà La Ni diệt được tội bán pháp. Kinh Lục Ba La Mật nói: hoặc lại có hữu tình tạo các nghiệp ác tứ trọng, bát trọng, năm tội vô gián, phỉ bán kinh Phương Đẳng, nhất xiển đề, vân vân, các loại tội nặng khiến được tiêu diệt, mau chóng giải thoát, đốn ngộ niết bàn. Nên vì họ nói các Đà La Ni tạng. Đoạn kinh văn này nói, có những chân ngôn chú ngữ có thể tiêu trừ bốn tội nặng, tám tội nặng, cho đến tội vô gián, phỉ báng kinh Phương Đẳng, tội nhất xiển đề, không chỉ làm cho họ tiêu trừ những tội này mà còn mau chóng giải thoát, đốn ngộ niết bàn. Có thể mau chóng giải thoát luân hồi sanh tử, hơn nữa mau chóng chứng nhập niết bàn. Từ hai đoạn kinh văn này có thể biết, pháp môn khác đều có công năng thù thắng này. Huống gì công đức danh hiệu của Phật A-di-đà vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, lại càng thù thắng, càng dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì có những câu chú rất khó tụng, thậm chí lâm chung lửa địa ngục thiêu đốt thân tâm, khổ đau muôn phần, tinh thần hôn mê không làm chủ được. Trong lúc nguy cấp này, có thể lập tức niệm, thì lập tức được giải thoát, mau chứng niết bàn. Đó chính là sáu chữ hồng danh này. Ví dụ bệnh hết hẳn, ví dụ sự quy hàng. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao ghi, nếu trước đây phỉ báng pháp, rồi sau này hối cải thì cũng được vãng sanh. Thí như bệnh hết hẳn, tức là người khỏe, quy hàng, tức là thuận theo làm người dân vậy. Nếu nói người phỉ báng pháp, sau đó hối cải cũng không được vãng sanh, càng hoàn toàn mất đi chuẩn tắc tu trì. Đoạn pháp ngữ này, Đại sư Ứng Quang nói, nếu trước đây từng phỉ báng pháp, về sau hiểu được biết hối cải, như vậy cũng có thể được vãng sanh. Cũng giống như hết bệnh là người khỏe mạnh, cũng như kẻ địch quy hàng là người dân của nước chúng ta vậy. Nếu nói trước đây từng phỉ báng pháp, dù sau này hối cải cũng không thể vãng sanh, như thế là mất đi nguyên tắc y cứ của việc học Phật tu hành, là không hiểu thế nào là nguyên tắc. Cho nên chỉ cần hối cải, niệm Phật thì đều được vãng sanh. Nếu không được vãng sanh, như thế cần tu hành làm gì? Đây là hàm nghĩa đoạn pháp ngữ này của Đại sư Ấn Quang. 5. Người cực ác niệm Phật, biến gạch vụn thành vàng. Có câu, ngũ nghịch bán pháp, xiển đề, hồi tâm đều được vãng sanh. Ba loại căn cơ này là ba căn cơ khó hóa độ, ba bệnh khó chữa trị. Như Kinh Niết Bàn nói, đời có ba hạng người, bệnh rất khó chữa trị. Một là phỉ báng đại thừa, hai là tội ngũ nghịch, ba là nhất xiển đề. Ba căn bệnh này là bệnh nặng nhất trong đời, hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát không thể chữa trị được. Ba căn bệnh khó chữa trị. Thế gian có ba loại căn cơ. Ba loại người này giống như ba căn bệnh, là bệnh khó chữa trị. Đó là ngũ nghịch, bán pháp, xiển đề. Đây là ba căn bệnh khó chữa trị nhất. Không phải những pháp môn của hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát mà có thể chữa trị, đối trị, cứu độ được. Chỉ có công đức danh hiệu của Phật A-di-đà mới có thể cứu độ. Cho nên, hồi tâm đều được vãng sanh. Ba căn cơ khó hóa độ này, ba bệnh khó chữa trị này, nếu quy mạng với Phật A-di-đà, niệm Phật nguyện vãng sanh, thì Phật A-di-đà có lòng đại bi, không nỡ thấy mà bỏ họ, dùng sức bản nguyện của Ngài nhiếp thủ họ được vãng sanh. Ví dụ gạch vụn biến thành vàng. Trong Ngũ Hội Pháp Sự Tán, Đại sư Pháp Chiếu cũng nói, bất kể phá giới gốc tội sâu, chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều, khiến cho gạch vụn biến thành vàng. Khiến cho gạch vụn biến thành vàng, ý nói xưa nay người phá giới và người tội nghiệp sâu nặng, nhưng sau cùng họ hối cải niệm Phật. Hơn nữa chỉ niệm Phật mà thôi thì sẽ khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống nhau. Xưa nay là gạch vụn, không có giá trị sử dụng, người ta vứt bên tường, hiện nay biến thành thỏi vàng. Vàng có công dụng nhất, chỉ cần có vàng thì có thể không lo nghĩ đến việc ăn mặc. Người như thế được Phật cứu độ, giống như gạch biến thành vàng. Cây khô lại đâm chồi nảy lộc. Không những cây khô sống lại mà còn nở ra hoa phân đà lợi nữa. Tất cả điều này đều nằm ở tăng thượng duyên của Phật A-di-đà mới có thể biến gạch vụn thành vàng. Nếu không có tăng thượng duyên của Phật A-di-đà, thế thì gạch vụn vẫn là gạch vụn, phải đọa vào địa ngục thì vẫn phải đọa địa ngục. Nguyên Tính Thượng Nhân cũng nói, người ác cực nặng, không có phương tiện khác, chỉ xưng Di Đà được sanh cực lạc. Đoạn pháp ngữ này giải nói, chúng sanh ở hạ hạ phẩm là người ác tội cực nặng, trừ ngũ nghịch, phỉ báng pháp và nhất xiển đề ra, không có người ác nào tội nặng hơn nữa. Bất kể pháp môn nào của hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều không thể cứu được họ. Chỉ có xưng niệm danh hiệu Di Đà mới có thể được cứu. Không chỉ giải thoát khỏi luân hồi sáu đường nơi ba cõi, mà còn vãng sanh về thế giới cực lạc. Không chỉ vãng sanh tịnh độ, mà còn mau chóng thành Phật. Có liên quan đến việc ngũ nghịch vãng sanh, xin trích dẫn 5 bài thi kệ để thuyết minh. Bài 1. Nhược nhân tạo đa tội, ưng đọa địa ngục trung. Tài văn Di Đà danh, mãnh hỏa vi thanh lương. Nghĩa là, nếu người tạo nhiều tội, phải đọa vào địa ngục, mới nghe Di Đà danh, lửa dữ thành mát mẻ. Đoạn kệ này được chép trong Niệm Phật Cảm Ứng Lục tập 1. Xem sách, xem chỗ quan trọng thì sẽ như thế nào? Dường như tâm bị đánh động, rất có ấn tượng, rất sâu sắc, hơn nữa rất cảm động. Lần đầu tiên tôi xem bài kệ này liền vô cùng cảm động, tâm bị đánh động. Tại sao vậy? Hiểu được rằng đây là chứng cứ mà tôi có thể được cứu độ. Bài 2. Mạc nghi túc nghiệp trọng, thập niệm công đức khinh, vạn niên hữu ám thất, nhật chiếu đương thời minh. Nghĩa là, đừng nghi túc nghiệp nặng, công đức 10 niệm nhẹ, muôn năm căn phòng tối, mặt trời chiếu sáng ngay. Bài 3. A-di-đà Phật nguyện vô biên, phổ nhiếp phàm ngu đốn thả viên. Ác nghịch hồi tâm, tài thập niệm, hỏa xa hóa tác, tử kim liên. Nghĩa là, Phật A-di-đà nguyện vô biên, nhiếp khắp phàm ngu, đốn và viên. Ác nghịch hồi tâm vừa 10 niệm, xe lửa hóa thành đóa sen vàng. Bài 4. Ngu nhân vô quý tạo đa ác, lâm tử năng xưng bỉ Phật danh, tam thánh hốt nhiên tùy niệm chí, úy ngôn tội diệt ngã lai nghinh. Nghĩa là, người ngu không thẹn tạo nhiều ác, sắp chết có thể xưng Phật danh, tam thánh bỗng nhiên theo niệm đến, an ủi tội diệt tôi đến nghinh. Bài 5. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, nghịch ác quy tâm giả lai nghinh, phi thị hỗn lạm vô giảng trạch, lưng bỉ thị Phật thượng vị thành. Nghĩa là, 48 nguyện độ chúng sanh, nghịch ác hồi tâm cũng đến nghinh, chẳng phải hỗn tạp không chọn lựa, thương họ là Phật vẫn chưa thành. Quả thật bài này khiến người ta cảm kích rơi lệ. 6. Hai môn nhiếp ức, bi trí song vận. Hai môn nhiếp ức, nhiếp là nhiếp thủ, cứu độ, ức là ngăn cấm, không cứu. Hai môn nhiếp ức, tức là hai môn cứu độ và không cứu độ. Bi trí song vận, bi là từ bi, trí là trí tuệ. Bi trí song vận, tức là vận dụng cả từ bi và trí tuệ. Nói theo hành vi thể hiện bên ngoài là Phật A-di-đà dùng hai môn nhiếp thủ và ức chỉ này để cứu độ chúng sanh. Nếu nói theo nội hàm vận dụng, thì thật ra dùng từ bi và trí tuệ để cứu độ chúng sanh. Như vậy, Đại Kinh nói chỉ trừ có nghĩa là ức chỉ. Quán Kinh nói cứu độ có nghĩa là nhiếp thủ. Đây gọi là hai môn nhiếp ức. Chưa tạo thì ức chỉ, tức ngăn cấm. Đã tạo thì nhiếp thủ. Nhiếp và ức là hai phương pháp cứu độ chúng sanh. Nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Gọi đó là bi trí song vận. Đại Kinh nói, chỉ trừ có nghĩa là ức chỉ. Chỉ cho hai câu, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, nêu ra ở phần sau cùng của nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ, là chỉ rõ ý nghĩa cấm chỉ không được làm. Kinh Vô Lượng Thọ nói ức chỉ, không cứu. Quán Kinh nói nhiếp thủ, cứu độ. Nói tóm lại là hai môn nhiếp ức. Chưa tạo thì ức chỉ. Lúc bạn chưa tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, cảnh cáo trước bạn không được tạo. Cho nên ức chỉ ở đây có nghĩa là cảnh giác. Đã tạo thì nhiếp thủ. Sau khi bạn đã tạo tội ngũ nghịch, thì yêu cầu bạn hồi tâm chuyển ý, rồi bao dung bạn, khiến cho bạn có cơ hội sửa lỗi làm mới bản thân, cứu bạn đến thế giới cực lạc. Cho nên nói, đã tạo thì nhiếp thủ. Nhiếp thủ cũng tốt, mà ức chỉ cũng tốt, đều là sự cứu độ của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà vận dụng cả từ bi lẫn trí tuệ để cứu độ chúng sanh. Ví dụ mặt đen, mặt trắng. Hai hoạt động cứu độ này giống cái gì? Giống như cha mẹ nuôi nấng con cái vậy. Cha trang điểm mặt đen, mẹ hóa trang mặt trắng. Suy cho cùng, đứa bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Có những đứa trẻ tương đối nghịch ngợm, có những đứa trẻ khá hiếu động, thậm chí là quá động, dễ làm sai quấy vì không hiểu biết. Thậm chí phạm phải tội lớn tày trời, cho nên người cha không thể không đưa ra những quy tắc tương đối nghiêm khắc để làm khuôn phép. Không được làm cái này, không được làm cái kia, cảnh cáo con. Nếu phạm phải thì đuổi con ra khỏi nhà đó, không cho con về nhà. Thậm chí là đoạn tuyệt mối quan hệ cha con. Nếu có một ngày đứa con thực sự phạm phải lỗi lầm, người cha sẽ bắt đứng phạt ở bên ngoài, không cho vào cửa. Nhưng màn đêm buông xuống, lúc bữa cơm tối, bên ngoài trời càng ngày càng tối om, lại sắp mưa xuống, mẹ liền chạy ra ngoài an ủi bằng lời dịu dàng. Con của mẹ à, con phải hiểu đã phạm lỗi, việc như vậy không được làm nữa. Bây giờ trời tối sắp ăn cơm rồi, con nên biết lỗi mà hối cải, đi vào sám hối với cha con đi. Sau này đừng phạm nữa con nhé. Ví dụ cái phanh xe. Lại giống như chiếc xe vậy, có tiến về phía trước thì có phanh xe. Nhưng phanh xe hoàn toàn không phải vì phanh xe mà phanh xe, mà bởi vì phát hiện phương hướng đã sai rồi, ắt phải đổi hướng. Trước khi đổi hướng, cần phải từ từ phanh lại, thậm chí phải hoàn toàn dừng hẳn mới có thể chuyển hướng chính xác, tiến về phía trước. Bởi vậy, không phải vì phanh xe mà phanh xe, không phải cứ mãi phanh. Phanh là kế nhất thời mà thôi. Phanh là để đi đúng hướng, để đạt đến được đích đến chính xác. Cho nên, Phật A-di-đà nói, nếu bạn đã phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, thì sẽ không cứu bạn. Đây không phải sẽ mãi mãi không cứu, cũng không phải thực sự không cứu, mà chỉ không cứu mang tính tạm thời thôi. Giống như người cha sẽ không vì thương yêu con mà nói, con à, cha thương con, cho nên con có thể làm bất cứ việc ác nào cũng được. Không thể như thế được. Cũng sẽ không vì đứa con làm việc ác mà vui vẻ, tăng thêm mối quan hệ cha con. Nhưng cũng không phải từng cảnh giác con mà con không làm việc xấu. Sau khi con làm việc xấu, thì đoạn tuyệt tình cha con. Tất cả đều không phải như vậy. Mà trước sau người cha đều dùng tâm từ bi, thương yêu đối xử với con. Hy vọng con có thể từ bậc quân tử mà trở thành hiền, thành thánh. Cũng giống như vậy, chúng ta cũng phải thấu hiểu bi tâm của Phật A-di-đà, hy vọng hạng phàm phu chúng ta đều có thể siêu phàm nhập thánh, thấu hiểu bản hoài cứu độ chúng sanh của Phật A-di-đà. Một mặt, Phật A-di-đà hy vọng chúng ta có thể cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành. Mặt khác, Ngài cũng hy vọng chúng ta có thể trở về với sự cứu độ của Ngài. Chúng ta không thể làm càn làm quấy vì có sự cứu độ của Phật A-di-đà. Ví dụ phòng cháy chữa cháy. Lại giống như đội phòng cháy chữa cháy, đội này có hai tác dụng là dập lửa và phòng lửa. Mục đích thành lập của đội phòng cháy chữa cháy là để dập lửa khi phát hiện hỏa hoạn, nhưng đồng thời cần phải đề phòng cháy nổ lúc chưa phát sinh hỏa hoạn. Tức là lúc có lửa cháy thì dập lửa, lúc không có lửa cháy thì phòng cháy. Dập lửa, phòng cháy là một thể, không phân ra, là hai biện pháp cùng chung một mục đích, đều để bảo vệ sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Chỉ phòng cháy mà không chữa cháy là không được. Chỉ chữa cháy mà không phòng cháy cũng không xong. Ắt phải phòng cháy nghiêm túc, đồng thời chuẩn bị cứu hỏa dập lửa, cùng với việc chuẩn bị cứu hỏa, đồng thời không buông lỏng sự an toàn về phòng cháy. Người ta không thể vì có phòng cháy chữa cháy mà không chú ý đến việc phòng cháy, thậm chí mặc ý phóng hỏa. Cũng không thể vì được yêu cầu an toàn phòng cháy mà hoài nghi hỏi, lỡ như phát sinh hỏa hoạn, e rằng đội phòng cháy chữa cháy không đến cứu thì sao? Phật A-di-đà phát nguyện thứ 18. Bản ý chính là dập lửa trong nhà lửa của ba cõi để cứu chúng sanh, cho đến lửa địa ngục của tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Vì vậy, cần phải đề phòng chúng sanh tạo hai tội này. 7 câu 28 chữ. Trước là nhiếp thủ, giống như dập lửa. 2 câu 8 chữ. Chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, giống như phòng cháy. Bất luận là nhiếp thủ hay ức chỉ, mục đích đều là bảo hộ, cứu độ chúng sanh, vãng sanh cực lạc. Nhiếp thủ và ức chỉ, cả hai đều không thể thiếu. Nhiếp thủ là tiền đề lớn không thể thay đổi. Ức chỉ là nhiếp thủ một cách tốt hơn. Hiểu được điểm này, bình thường chúng ta cẩn thận không làm ác, thậm chí không phạm tội ác lớn ngũ nghịch. Ví dụ báo cảnh sát. Nhưng có câu tục ngữ nói, phòng bất thắng phòng. Lỡ như phạm tội ác, thậm chí phạm đại ác ngũ nghịch, phỉ báng pháp, như thế phải làm sao? Lẽ nào Phật A-di-đà sẽ không cứu? Không phải vậy. Giống như bén lửa rồi, lửa càng lớn thì phải mau chóng báo cảnh sát. Khi báo cảnh sát thì đội phòng cháy chữa cháy sẽ đến ngay, lập tức dập lửa. Lúc này sẽ không hỏi ai phóng hỏa vậy, là cố ý phóng hỏa à, mà trước hết phải chữa cháy dập lửa rồi mới nói chuyện khác. Báo cảnh sát chính là hồi tâm. Trước không chú ý phòng cháy, thậm chí vui đùa đốt lửa. Hiện tại thấy gây nên họa lớn, tình huống cấp bách, không thể dập tắt được, sợ hãi kinh khủng, phát ra tín hiệu cầu cứu. Đội phòng cháy chữa cháy tiếp nhận cảnh báo cháy sẽ không đến sao? Lập tức đến liền. Lòng từ bi của Phật A-di-đà cũng giống như thế. Bất kể là người tội ác ra sao, hồi tâm cầu cứu thì Ngài lập tức đến cứu. Cho nên nói, ngũ nghịch bán pháp, hồi tâm đều được vãng sanh. Có câu nói, khiến cho những người âu lo, sợ hãi đều được an ổn lớn. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong tất cả nỗi sợ là tạo tội nặng ngũ nghịch, bán pháp. Lúc lâm chung, liền thấy lửa địa ngục thiêu đốt. Chính bởi như thế, người phạm tội ngũ nghịch bán pháp là nhất định phải cứu, thậm chí là yêu cầu hàng đầu. Nếu lửa lớn mà không thể kịp thời dập tắt thì sẽ lan rộng, làm tổn hại sinh mạng và tài sản của nhiều người vô tội. Không cứu người phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng pháp thì sau khi họ ra khỏi địa ngục vẫn mang lấy hạt giống ngũ nghịch, phỉ báng pháp. Hạt giống ác lan truyền sẽ ngăn cản, đoạn diệt căn lành Phật pháp và thế pháp của nhiều chúng sanh. Cho nên, bất kể vì họ hồi tâm cầu cứu hay là để bảo hộ, cứu độ càng nhiều chúng sanh, đều nhất định phải cứu lấy hạng này. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ càng cảm động trước lòng từ bi của Phật A-di-đà. Chính vì có câu chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp này mới càng nêu rõ bản ý phát nguyện của Phật A-di-đà chính là muốn cứu độ chúng sanh ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Cũng như trách nhiệm của đội phòng cháy chữa cháy là dập lửa, đội này mới đặc biệt chú ý đến sự an toàn phòng cháy. Nếu không phải là đội phòng cháy chữa cháy thì không có chức năng phòng cháy chữa cháy, cũng sẽ không yêu cầu chữa cháy. Chức năng của nguyện thứ 18 là để cứu độ, tức nhiếp thủ, ngũ nghịch, phỉ báng pháp, cho nên mới nói chỉ trừ, tức ức chỉ, ngũ nghịch, phỉ báng pháp. Nguyện thứ 19 không nói, bởi nguyện thứ 19 không có công năng này. Nguyện thứ 20 không nói, bởi vì nguyện thứ 20 cũng không có công năng cứu độ này. Trong 48 nguyện, chỉ có nguyện thứ 18 nói chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, bởi vì chỉ có nguyện niệm Phật thứ 18 mới có công năng cứu độ chúng sanh ngũ nghịch, phỉ báng pháp này mà thôi.